Thần tọa, chương 563, thời cơ, 2, góc truyện audio.com, không thể không nói đây là chuyện khó có thể tin nổi. Người trong ma đạo từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, muốn bọn họ kính nể một đệ tử tiên đạo thì đúng là không có khả năng. Ngay cả rất nhiều đệ tử chân truyền nổi danh trong tiên đạo đại thế giới cũng không làm được chuyện này. Diêm Chiêu Ẩn đã ẩn ẩn có thể cảm giác chỉ cần thiếu niên này không chết non nửa đường, chỉ sợ tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Trở thành bá chủ tiên đạo danh chấn một phương, muốn làm chuyện gì cũng không phải không thể. Vì chút lợi nhuận trước mặt mà tự đoạn tiền đồ, đây là chuyện ngu không ai bằng. Hơn nữa Lâm Hy cũng không có nói sai, tiên đạo đại thế giới cũng chỉ lớn như vậy thì có thể trốn đi nơi nào. Hơn nữa có quan hệ với tiểu công chúa tiên đạo đại thương minh, trừ phi hắn không muốn làm sinh ý nữa, nếu không hắn tuyệt đối không dám đắc tội Lâm Hy. Ha ha, vẫn là Lâm lão đệ hiểu rõ chuyện này là ta hồ đồ. Ánh mắt Diêm Chiêu Ẩn khẽ động, hắn thu hồi túi không gian chứa mấy vạn tiên la đan. Lâm lão đệ, nói đi, có chuyện gì cần dùng tới ta cứ việc nói thẳng, chỉ cần làm được ta sẽ không từ chối. Đồ vật giá trị 6-7 ngàn vạn công huân tông phái, Lâm Hy cứ như vậy đặt ở chỗ của hắn. Diêm Chiêu Ẩn cũng không ngốc, biết rõ Lâm Hy nhất định là có chuyện khác cần hỗ trợ. À, đây là chính là danh sách đồ vật mà ta cần. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thu thập những tài liệu này. Thời gian không hạn chế, đương nhiên, nếu như có thể càng nhanh thì càng tốt. Lâm Hy nói xong, ngón tay bắn ra, một tấm danh sách đồ vật chấp pháp trưởng lão cần ném tới trước mặt Diêm Chiêu Ẩn. À hát, Diêm Chiêu Ẩn hồ nghi nhìn qua Lâm Hy, sau đó tiếp nhận danh sách này và mở ra xem. À hát, nhìn thấy nội dung trên danh sách này đồng tử của Diêm Chiêu Ẩn đột nhiên chấn động, đột nhiên lật xem danh sách và nhanh chóng xem toàn bộ. Diêm Chiêu Ẩn càng xem càng giật mình, khi thấy hàng cuối cùng, chấp pháp trưởng lão lưu lại nhiệm vụ này cần 2 ức công huân thì nội tâm Diêm Chiêu Ẩn chấn động, rốt cục hiểu vì cái gì Lâm Hy cần tới hắn đi làm. Một vạn loại tài liệu, Diêm Chiêu Ẩn ngẩng đầu lên, giật mình nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy gật gật đầu, hơn nữa toàn bộ đều là thiết, Diêm Chiêu Ẩn nhìn qua Lâm Hy nói, ân, Lâm Hy lần nữa gật gật đầu, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, Lâm lão đệ tại sao cần nhiều thiết như vậy? Diêm Chiêu Ẩn mở to hai mắt, hắn buôn bán trong tiên đạo đại thế giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy yêu cầu kỳ quái như thế. Hơn nữa toàn bộ đều là thiết, à, rất đáng tiếc chuyện này liên quan tới cơ mật trong Thần Tiêu Tông của chúng ta, ta không thể nói cho ngươi biết được. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn nói là lời nói thật, đây là nhiệm vụ thứ hai của chấp pháp trưởng lão bố trí cho hắn. Siêu tập một vạn loại thiết quả nhiên là kỳ quái, nhưng mà chấp pháp trưởng lão không nói thì hắn cũng không rõ. Diêm Chiêu Ẩn gật gật đầu im lặng không nói, nhưng mà trong lòng của hắn có suy nghĩ khác, tông phái tiên đạo đúng là có nhiều thứ liên quan đến bí mật tông môn, không thể cho người ngoài biết rõ. Diêm Chiêu Ẩn vô ý thức liên tưởng tới phương diện này. Một vạn loại tài liệu xác thực quá nhiều, trong thời gian ngắn nhất định là không thể nào hoàn thành được. Ta cũng không có cách nào cho ngươi thời gian chính xác được. Nhưng mà ta chỉ có thể hứa hẹn với ngươi chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành, hơn nữa sẽ dùng toàn lực mà làm. Diêm Chiêu Ẩn nói, như, góc truyện audio.com, vậy đã đầy đủ, Lâm Hy khoát khoát tay, nói, một vạn loại tài liệu xác thực quá nhiều, Lâm Hy cũng không trông cậy vào việc hoàn thành nó trong thời gian ngắn. Chỉ cần Diêm Chiêu Ẩn hết sức đi làm là được, Diêm Huynh, đây là pháp phù của ta, lúc nào ngươi hoàn thành dùng nó thông chi cho ta, tới lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu như không có gì bất ngờ cũng sẽ phái người tới lấy. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn tín vật của ta. Bàn tay Lâm Hy mở ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện pháp phù, đưa tới. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành giúp ngươi. Diêm Chiêu Ẩn nói, song phương ước định ám hiệu, Lâm Hy cũng không có cầm đan dược trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi khách sạn Phúc Hỉ. Bá, hào quang lóe lên Lâm Hy lập tức biến mất ở hướng đi tới Thần Tiêu Sơn. Chủ nhân, một vạn loại tài liệu này không dễ dàng nha. Trong phòng một gã người hầu nói. Ha ha, tiên đạo đại thế giới có chuyện gì dễ dàng chứ? Nếu thật sự dễ dàng thì cần gì Diêm Chiêu Ẩn ta đi làm? Diêm Chiêu Ẩn đứng ở trước cửa sổ cũng không quay đầu lại trả lời. Mua bán có lớn có nhỏ, tiểu nhân làm việc nhỏ, đại nhân làm việc lớn. Chuyện lần này chính là mua bán lớn đấy. Diêm Chiêu Ẩn nhìn qua bầu trời, Lâm Hy biến mất phương hướng lẩm bẩm nói. Hắn cơ hồ không thể tưởng tượng nổi tương lai không xa thiếu niên này này sẽ thành bá chủ thiên hạ, là nhân vật hiển hách một phương. Lúc này dựa hơi hắn và kéo quan hệ kết giao từ bây giờ trở thành bằng hữu tin cậy của hắn, ngày sau đây là tâm nguyện của không biết bao nhiêu người đấy. So sánh với việc này thì đồ vật trên bàn chẳng là cái gì cả. hô, áo bào Diêm Chiêu ẩn rung động, hắn xoay người lại cầm thứ nguyên tiểu tiên đại cùng pháp khí trên bàn lên chứa vào trong túi không gian, đồng thời nói. Tất cả mọi người nghe đây, trong mấy tháng này phải dùng toàn lực siêu tìm tài liệu trong danh sách này. Mặc kệ trả giá thế nào đều nhất định phải đạt được. Vâng, chủ nhân, mọi người đồng thanh trả lời. CKITTTX, đột nhiên Diêm Chiêu ẩn đẩy cửa sổ ra. Tiếng gió rít gào vang lên, ngẩng đầu nhìn lên trời và nhìn mây bay. Thời cơ của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi. Trong lòng Diêm Chiêu ẩn hiện ra nhiều ý niệm khác, côn bằng theo gió bay lên, không hề nghi ngờ thời cơ bay lên của hắn đã tới rồi. Từ thang cốc thành trở về, Lâm Hy đi vào trong Thần Tiêu Tông, sau đó lại đắm chìm vào trong tu luyện. Tu luyện phấn toái đại pháp rất khó, cho dù là Lâm Hy lĩnh ngộ tâm pháp tầng thứ hai và có chân khí của nhiệm vụ trưởng lão lưu lại trợ giúp cũng không phải chuyện dễ dàng, cần tiêu hao nhiều thời gian đi tìm hiểu. Sau khi gặp Diêm Chiêu ẩn bàn giao nhiệm vụ trưởng lão thứ hai, Lâm Hy cũng triệt để giao cho Diêm Chiêu ẩn đi làm. Chuyện này đã không cần hắn quan tâm nữa, Lâm Hy cần quan tâm chính là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Cho nên Lâm Hy dứt khoát đóng cửa điện chuyên tâm tu luyện trong phòng. Vào ngày thứ ba Lâm Hy bế quan thì bên ngoài Thần Tiêu Sơn, một đoàn người đang đứng trong đầm lầy. Rốt cục đã trở về, Mộ Dung Viễn lơ lửng trên không trung và thở dài một hơi. Bên cạnh hắn chính là Công Tôn Lược, mà giữa hai người chính là Long Băng Nhan. Những người này rời khỏi Tử Quang Hải trước Lâm Hy theo lý có lẽ nên quay về Thần Tiêu Sơn trước Lâm Hy nhiều ngày. Nhưng mà Lâm Hy lại thông qua cổng truyền tống tạm thời quay về Thần Tiêu Sơn. Cho nên Lâm Hy đến Thần Tiêu Sơn sớm hơn ba người. Cách chương.